cư sở thứ 6, chương 7. Nói về những linh hồn được Chúa ban cho những ơn đã nói trước đây, cảm thấy một thứ đau đớn do những tội đã phạm. Dầu đã tiến xa tới đâu trên đường thiêng liêng, mà không tập nhớ đến nhân tính, cuộc khổ nạn thánh và cuộc sống của Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta, và mẹ vinh hiển người và các thánh, thì là một lầm lỗi nặng nề. Thánh nữ nói, bây giờ tôi đặc biệt nói với những người chưa được những ơn này. Vì nếu Chúa ban cho các chị vui hưởng những hồng ơn lớn lao như thế rồi, các chị sẽ biết tôi sắp nói gì. Các chị thân yêu, có lẽ các chị nghĩ rằng những linh hồn được Chúa thông ban chính mình cho một cách đặc biệt như thế, thì bây giờ đã chắc chắn sẽ được hưởng người đời đời, khiến họ không còn phải sợ hay ăn năn sám hối tội lỗi nữa chăng? Nghĩ như thế là lầm lớn, vì ai càng nhận nhiều ơn Chúa, họ càng thống hối tội lỗi của mình. Chính tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ phải thống hối mãi mãi bao lâu chưa đạt tới nơi không còn gì có thể gây buồn phiền cho chúng ta nữa. Đã hẳn có những lúc người ta cảm thấy nỗi khổ này thấm thía hơn những lúc khác và cũng dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì bây giờ linh hồn không nghĩ đến đau khổ mình phải chịu như hình phạt vì tội lỗi nữa. Nhưng nó đau đớn chỉ vì thấy mình đã vội nghĩa chừng nào với đấng đã ban cho mình quá nhiều và cũng là đấng đáng chúng ta phục vụ hết sức. Qua những biểu lộ về sự cao cả mà người đã thông đạt cho, linh hồn hiểu biết sâu xa hơn nhiều về sự cao cả của Thiên Chúa. Nó kinh hoàng vì đã dám táo bạo đến như thế. Nó ăn năn vì sự bất kính của mình. Những lỗi lầm dại dột trong quá khứ đối với nó dường như quá bị ổi, làm cho nó không thể nào hết đau đớn. Khi nhớ lại rằng mình đã từ khước đấng uy nghi cao cả như thế để chạy theo những vật đốn mạt dường ấy, nó nghĩ nhiều đến lầm lỗi hơn là những đặc ân được lãnh nhận, những ơn trọng đại như đã trình bày và cả những ơn chúng ta sẽ đề cập đến sau này. Thật như một dòng sông cuồn cuộn chảy qua linh hồn và thỉnh thoảng đem những ơn này đến. Nhưng những tội lỗi của nó giống như lòng sông hôi thối, mà trí nhớ gợi lại luôn không ngừng, và đó là một thánh giá nặng. Tôi biết một người ước ao được chết không phải là để được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, nhưng là để tránh khỏi nỗi sầu khổ liên lỉ vì nhớ đến sự vô ơn của mình đối với đấng đã ban cho mình biết bao ơn trọng đại như thế. Người đó nghĩ không một hành động gian ác nào của bất cứ ai có thể tương đương với hành động gian ác của mình. Vì người đó tin rằng Chúa đã không chịu đựng ai quá lâu và cũng không ban cho ai những ơn như đã ban cho mình như thế. Những linh hồn này không hề sợ hỏa ngục. Đôi khi và chỉ là họa hiếm, họ cảm thấy kinh hoàng chỉ vì sợ mất Chúa. Điều duy nhất họ sợ là sợ Chúa buông tay thì họ có thể xúc phạm đến người, và như vậy lại ở trong tình trạng khốn nạn như khi trước. Họ không quan tâm tới đau khổ hay vinh quang riêng của mình. Nếu họ muốn không ở lâu trong luyện tội thì không phải vì sợ khổ hình, nhưng vì không được ở với Thiên Chúa. Một linh hồn dẫu được Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân đến đâu đi nữa mà lại quên tình trạng khốn nạn của mình trước đây, thì tôi cho là không an toàn đâu. Vì dầu kỷ niệm đó là đau đớn, thì nó vẫn luôn luôn hữu ích cho họ. Có lẽ vì tôi đã quá hư hỏng, nên tôi cảm thấy như thế. Và vì lý do đó, tôi luôn nhớ nó trong trí khôn. Còn những người luôn sống ngay lành, thì không phải hối hận gì. Dầu bao lâu còn sống trong thân xác hay chết này, chúng ta sẽ không tránh khỏi sa ngã. Suy rằng Chúa đã tha thứ và đã quên các tội lỗi chúng ta, cũng không giảm bớt nỗi đau đớn này. Thật sự, nghĩ đến lòng nhân hậu vô biên và những hồng ân Chúa ban cho một kẻ chỉ đáng hỏa ngục càng làm nỗi đau đớn gia tăng gấp bội. Tôi nghĩ những suy tư này hẳn đã làm nên cuộc tử đạo thường xuyên cho Thánh Phêrô và Thánh Madalena. Bởi vì khi tình yêu của các ngài đã đồng nàn, các ngài đã lãnh nhận biết bao hồng ân và các ngài hiểu sự cao cả và oai nghi của Thiên Chúa, thì các ngài sẽ đau đớn không thể tả và hẳn là các ngài xúc động sâu xa. Có lẽ các chị cũng tưởng tượng rằng ai được hưởng những hồng ân tuyệt diệu như thế sẽ không thể suy gẫm về nhân tính rất thánh thiện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta nữa. Vì bây giờ họ chỉ chuyên chú vào việc yêu mến mà thôi. Tôi đã viết dài về vấn đề này ở những chỗ khác. Cuốn Tiểu sử Tự thuật chương 22. Và dầu người ta đã phỉ báng tôi và cho là tôi không hiểu gì về điều đó, họ nói rằng đây là những con đường Chúa dẫn chúng ta đi, nên khi đã qua được chặng đầu rồi thì tốt hơn là hãy tập trung vào việc suy niệm những vấn đề thuộc thần tính và tránh những gì là tác thể. Chắc chắn họ sẽ không thuyết phục được tôi chấp nhận đó là con đường nên theo đâu. Có thể là tôi lầm, và có thể là tất cả chúng ta đều có cùng quan điểm. Nhưng tôi thấy rõ ràng ma quỷ đã cố gắng lừa dối tôi theo con đường này. Tôi đã phải học bài học đích đáng. Bởi thế, dầu tôi đã thường nói về điểm này, cuốn Tiểu sử Tự thuật chương 22 đến 24, thì thiết tưởng cũng nên nói lại để các chị cẩn thận ý tứ. Hãy lưu tâm điều tôi dám khuyên các chị là đừng tin ai nói khác đi như thế. Tôi sẽ cố gắng giải thích rõ hơn những gì tôi đã giải thích trước đây. Nếu may có ai đó đã viết về vấn đề này như người đó đã nói, thì hy vọng người đó đã giải thích đầy đủ hơn. Nói tổng quát về đề tài như vậy cho những người không mấy thông minh như chúng ta có thể làm hại rất nhiều. Một số linh hồn còn tưởng tượng rằng họ không thể nào nghĩ tới cuộc khổ nạn của Chúa. Như vậy, họ càng không thể suy niệm về Đức Trinh Nữ rất thánh và về cuộc đời các thánh. Khi mà tưởng niệm đến các ngài sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều ơn ích và khích lệ. Tôi không thể quan niệm được là họ nghĩ gì, vì như các thiên thần thiêng liêng không vướng vào những gì là thể xác, nên tôi luôn luôn bốc cháy tình yêu. Còn đối với chúng ta là những người sống trong thân xác phải chết này, thì điều đó thật bất khả. Chúng ta cần phải vun trồng, suy nghĩ và tìm kiếm sự giao tiếp với các thánh. Các ngài giàu sống trên mặt đất như chúng ta, nhưng đã thực hiện những việc trọng đại để phục vụ Thiên Chúa. Vậy lại càng không đủ lý do để bắt chúng ta phải xa lìa nhân tính rất thánh thiện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng gồm tóm mọi sự lành sung mãn và là sự trợ giúp đắc lực nhất cho chúng ta. Tôi không thể tin người ta có thể hành động như thế. Chắc hẳn là họ không hiểu chính mình, và như vậy họ làm hại chính mình và những người khác. Dẫu sao, tôi có thể khẳng định rằng họ sẽ không vào được hai loại cư sở cuối cùng này. Vì nếu mất người hướng dẫn là Chúa Giêsu nhân lành, họ sẽ không tìm thấy đường đi. Nếu họ còn an toàn trong các loại cư sở trước là đã khá lắm rồi. Vì chính Chúa đã tuyên bố, người là đường, là ánh sáng, và không ai có thể đến với Cha mà không qua Ngài. Gioan chương 14 câu 6. Và ai thấy ta là thấy Cha. Gioan chương 14 câu 9. có thể nói những lời này còn có ý nghĩa khác. Còn tôi không biết đến nghĩa khác đó. Tôi chỉ đi sâu vào ý nghĩa mà linh hồn tôi luôn luôn cảm thấy là nghĩa chính xác. Chúa đã ban ơn chiêm ngưỡng hoàn hảo cho một số người, mà phần lớn là những người đã bàn với tôi về vấn đề này. Họ cứ muốn dừng lại ở đó mãi mãi. Làm sao có thể được? Nhưng họ duy trì được đôi chút về ơn thần linh này, và kết quả là họ không còn thể suy niệm như trước đây về những mầu nhiệm của cuộc khổ nạn và cuộc đời của Đức Kitô. Tôi không hiểu biết lý do tại sao, nhưng trong trường hợp như vậy, thường là trí khôn ít còn khả năng suy gẫm. Theo tôi, lý do phải là thế này. Tất cả mục đích của việc suy niệm là tìm kiếm Thiên Chúa. Và một khi đã thấy người và linh hồn đã quen dùng ý chí để lại tìm kiếm người, nên không còn muốn chịu mệt mỏi tìm kiếm bằng suy luận nữa. Theo tôi, vì ý chí bây giờ đã bừng cháy, thì tài năng xúc tích này không còn muốn sử dụng trí khôn nữa, cả khi có thể. Dẹp trí suy đi như vậy không sai, nhưng không thể làm được, nhất là khi linh hồn chưa đạt tới những cơ sở cuối cùng. Nên cố gắng dẹp đi thì chỉ mất thì giờ, vì sự trợ giúp của trí khôn luôn cần thiết để cho ý chí bừng cháy. Các chị thân yêu, hãy ghi nhận điểm này vì là điều quan trọng. Bởi vậy tôi sẽ giải thích rộng rãi hơn nữa. Linh hồn khát khao một điều là làm sao có thể chỉ chuyên chú yêu mến và sẽ rất sung sướng nếu không phải suy nghĩ đến điều gì khác. Nhưng dù muốn thì cũng không thể được, vì mặc dầu ý chí vẫn khao khát mà ngọn lửa thường đốt ý chí nóng cháy đã bớt nóng dần. Và nếu tự nó mất sức nóng, thì cần phải có ai thổi vào đó cho lửa cháy lên. Vậy linh hồn có nên ở lì trong tình trạng khô khan, chờ đợi lửa từ trời xuống thiêu đốt chính của lễ dâng hiến Thiên Chúa như cha thánh Elia đã làm xưa không? Sách Vua quyển thứ nhất, chương 18 câu 30-39. Không, dĩ nhiên là không. Cũng không nên chờ đợi một phép lạ. Chúa sẽ thực hiện phép lạ cho linh hồn này khi nào người thấy là thích hợp, như tôi đã nói và sẽ còn nói sau này nữa. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhận thức sự hư đốn của chúng ta. Chúng ta không xứng đáng lãnh nhận phép lạ, và người muốn chúng ta làm những gì có thể làm về phía chúng ta. Tôi nghĩ rằng dù bậc nguyện gẫm của chúng ta có cao siêu đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn phải làm như vậy cho tới chết. Đã hẳn ai được Chúa đưa tới cơ sở thứ bảy thì rất hiếm khi hay chẳng bao giờ cần phải chăm chú vào hoạt động này. Vì lý do tôi sẽ trình bày khi bàn về cơ sở đó, nếu tôi nhớ. Đó là linh hồn liên lỉ sống với cả thần tính và nhân tính Đức Kitô Chúa chúng ta một cách tuyệt diệu. Bởi thế, khi ngọn lửa đã nói tới trước đây không còn cháy sáng trong ý chí và không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, thì những người hôn thê trong sách Diễm Ca, chương 3 câu 3, chúng ta phải làm sao cho ngọn lửa đó sáng lên, vì chúng muốn như thế. Hãy hỏi các tạo vật xem ai đã tác tạo nên chúng, như Thánh Augustino kể trong sách Gẫm hay sách Tự Tình của Người. Tôi nghĩ thế. Và chúng ta đừng dại dột để mất thời giờ chờ đợi nhận lại ơn. Đã có lần người ban cho chúng ta vào buổi đầu, có khi cả năm hay qua nhiều năm, Chúa sẽ không ban cho chúng ta. Chúa biết lý do tại sao. Đó không phải là việc của chúng ta, cũng chẳng có lý do nào cần phải biết, vì chúng ta đã biết rõ mình phải làm thế nào để vui lòng Chúa. Nghĩa là phải vâng giữ các giới luật và các lời khuyên của người. Hãy chăm chỉ tuân hành như vậy, và suy niệm về cuộc sống, sự chết của người và về hết mọi sự chúng ta mang ơn người. Còn những gì khác, người sẽ ban cho khi nào người muốn. Những người như vậy sẽ đáp lại rằng họ không thể ngưng lại để suy gẫm về những điểm này. Và ở đây, họ có thể đúng theo vi phạm nào đó vì lý do đã trình bày. Dĩ nhiên, các chị biết rằng lý luận với lý trí là một việc, còn trí nhớ trình bày chân lý cho lý trí lại là chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ các chị sẽ nói các chị không hiểu tôi nói gì. Rất có thể như thế, vì chính tôi cũng chẳng hiểu vấn đề cho đủ để có thể giải thích đến nơi đến chốn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức diễn đạt như tôi có thể. Gọi là suy niệm. Tôi cứ ý nói là lý trí suy đi gẫm lại lâu theo cách này. Chúng ta bắt đầu nghĩ đến hồng ân Thiên Chúa ban qua việc trao hiến người con duy nhất của người cho chúng ta. Chúng ta không ngưng ở đó, nhưng tiếp tục suy tới những mầu nhiệm trong suốt cuộc đời của người. Hoặc là chúng ta bắt đầu suy gẫm kinh nguyện của Chúa trong vườn hấp hối và tiếp tục nghĩ lại những biến cố theo sau đó cho tới khi Chúa chịu đóng đinh. Hoặc là chúng ta chỉ lấy một chi tiết trong cuộc khổ nạn, Chúa bị bắt chẳng hạn, và nhớ lại hết về mầu nhiệm này, suy niệm thật chi tiết về những điểm chúng ta cần phải suy nghĩ và hãy cố gắng nhận thức. Chẳng hạn việc Giuđa phản bội, việc các tông đồ trốn chạy. Và đây là một lối nguyện gẫm rất tốt và rất có giá trị. Những người được Chúa cho thấy những sự siêu nhiên và được chiêm ngưỡng sự hoàn hảo, nói họ không thực hành được lối nguyện gẫm này là phải. Như tôi đã nói, tôi không biết tại sao như vậy, nhưng thực tế là họ không thể làm được. Tuy nhiên, tôi cho là không đúng, vì một người nói không thể suy niệm về các mầu nhiệm này, vì tâm trí họ luôn nhớ đến các mầu nhiệm ấy, nhất là khi hội thánh mừng kính các mầu nhiệm ấy. Cũng không thể có một linh hồn đã lãnh nhận biết bao ơn Chúa ban lại có thể quên hết những dấu chỉ quý báu này của tình yêu người, vì đó là những tia lửa sống động sẽ đốt linh hồn cháy lửa mến Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng trí suy luận sẽ không thể lãnh hội, còn linh hồn lại hiểu các mầu nhiệm này một cách hoàn hảo hơn. Trước hết, trí suy luận sẽ khơi lại các hình ảnh mầu nhiệm ấy. Rồi những mầu nhiệm này được khắc ghi vào trí nhớ, để chỉ một cảnh tượng Chúa quỳ trong vườn, ướt đẫm mồ hôi, cũng đủ thu hút tâm trí chúng ta không chỉ một giờ, mà còn trong nhiều ngày nữa. Với cái nhìn đơn sơ, chúng ta suy người là ai và chúng ta vô ơn chừng nào đối với đấng đã chịu đau khổ dường ấy vì chúng ta. Bấy giờ ý chí bực dậy. Có lẽ không với một xúc động sâu xa, nhưng là một ước muốn thực hiện đôi chút, đền đáp đối với hồng ân vĩ đại này, và được chịu đôi chút đau khổ cho đấng đã chịu đau khổ quá nhiều dường ấy. Cũng làm như thế về các đề tài khác. Như vậy, cả trí khôn và trí suy luận đều có việc phải làm. Tôi nghĩ đó là lý do làm cho linh hồn không thể suy luận một cách thích đáng được về cuộc khổ nạn, và chính vì thế, họ tưởng mình không thể suy niệm tí gì về đề tài đó. Nhưng nếu ai chưa suy niệm theo cách này, thì khuyên nên cố gắng thực hành thử, vì tôi biết lối nguyện gẫm tuyệt diệu nhất vẫn không là trở ngại cho họ, và tôi tin nếu không thực hành lối suy gẫm đó, thì thường là một lầm lỗi nghiêm trọng. Nếu trong khi suy gẫm, Chúa cho ngất trí, thì cũng thật tốt và thích hợp. Vì trong trường hợp đó, người làm cho nó ngưng suy niệm ngoài cái ý muốn của nó nữa. Tôi coi lối thực hành này là hoàn toàn chắc chắn, không cản trở linh hồn mà còn giúp ích rất nhiều trong hết mọi điều tốt lành. Còn nếu vất vả suy niệm theo phương pháp tôi đã trình bày, thì thực sự là một cản trở. Thực ra, tôi tin rằng người đã đạt tới những bậc cao hơn thì không thể phải vất vả quá như thế. Có thể không phải mọi người đều như thế. Vì Thiên Chúa dẫn đưa các linh hồn qua nhiều đường lối khác nhau và không thể kết án hoặc phán đoán những người không thể theo con đường này là không có khả năng vui hưởng những hồng ân rất cao trọng tiềm tàng trong các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, đấng thiện hảo của chúng ta. Không một ai, dầu siêu phàm đến đâu, sẽ thuyết phục được tôi tin rằng quên các mầu nhiệm này sẽ hữu ích cho họ. Lúc bắt đầu bước vào đời sống thiêng liêng, cả khi đã tiến xa nữa, một số linh hồn đã tiến tới bậc nguyện gẫm yên tĩnh và đã sắp được vui hưởng những hồng ân và an ủi Chúa ban cho những linh hồn ở bậc đó. Họ liền nghĩ rằng điều đáng kể là phải cứ mãi mãi được hưởng những ơn này. Hãy nghe lời khuyên của tôi và đừng quá để tâm vào đó, như tôi đã nói ở nơi khác. Ký sự thành lập các đan viện chương 6. Vì đời sống còn dài và không thiếu thử thách, chúng ta cần quy hướng vào Đức Kitô là gương mẫu của chúng ta và cũng nhìn vào các thánh tông đồ và các thánh. Hãy tìm xem các ngài chịu thử thách như thế nào để chúng ta có thể chịu đựng cách hoàn hảo như các ngài. Được chung sống với Đức Giêsu tốt lành là một diễm phúc. Chúng ta không thể rời bỏ người như mẹ cực thánh của người. Người rất sung sướng khi chúng ta đau khổ cái đau khổ của người. Nhất là đôi khi chúng ta quên những vui thú và an ủi riêng tư để chịu như vậy. Các con thân yêu, dầu để chịu đau khổ vì người mà trong kinh nguyện không còn thường xuyên được an ủi cũng là chuyện thường. Thì đúng là việc nào cũng có giờ của nó. Nếu ai bảo tôi rằng họ liên tục được hưởng an ủi, liên tục đến nỗi không bao giờ người ấy có thể suy gẫm theo cách tôi đã trình bày, thì tôi rất nghi. Vậy hãy suy gẫm rồi cố gắng loại bỏ những sai lầm này đi và làm hết sức để tránh cơn mê man này. Nếu những cố gắng của các chị không đủ, thì hãy nói với bề trên, người sẽ giao cho những công việc làm cho các chị luôn luôn bận rộn để mau tránh cho các chị khỏi mối nguy hiểm này. Cơn mê mẩn kéo dài mãi rất có hại cho tâm trí và đầu óc các chị, nếu không còn gì khác nguy hại hơn. Tôi tưởng đã giải thích đủ để các chị hiểu. Nghĩa là, dầu đã tới độ cao siêu nào đi nữa, các chị cũng không được bỏ hẳn những gì là xác thể. Như nghĩ rằng suy gẫm về nhân tính rất thánh thiện của Chúa có thể có hại. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nhớ lại lời Chúa nói với các tông đồ rằng, người ra đi thì có lợi cho họ. Gioan chương 16 câu 7. Nhưng lấy câu này mà biện minh thì tôi không chấp nhận được. Chúa đã không nói như thế với mẹ thánh của người. Vì mẹ đã tin vững vàng, mẹ biết con mình là Thiên Chúa và là người. Và mặc dầu mẹ mến Chúa hơn các ông, tình yêu mẹ cũng hoàn hảo hơn. Vậy mà cái hữu thể của Chúa trên trần gian vẫn thực sự là yếu tố nâng đỡ mẹ. Lúc bấy giờ các tông đồ không thể tin mạnh mẽ như về sau này và như ngày nay chúng ta có lý để tin. Các con thân yêu, tôi đoan chắc với các con rằng tôi coi chủ trương trên là con đường nguy hiểm và một khi đã bước vào thì cuối cùng ma quỷ có thể làm cho chúng ta mất lòng tôn sùng đối với phép thánh thể. Tôi nghĩ lỗi lầm mà trước đây đã phạm không đi xa đến như thế. Lúc đó tôi chỉ ít thích nghĩ đến Đức Giêsu Kitô hơn trước. Rồi cứ lẩn quẩn trong tình trạng mê mẩn, với hy vọng được hưởng an ủi thiêng liêng. nhưng rồi tôi đã thấy con đường này không tốt, vì không thể luôn luôn được an ủi. Tư tưởng tôi rảo từ đề tài này qua đề tài khác cho tới khi tôi nghĩ, linh hồn tôi giống như một con chim bay quanh quẩn tìm một chỗ đậu, mất rất nhiều thời giờ mà chẳng tập được nhân đức nào, cũng chẳng tiến triển chi trong việc nguyện gẫm. Tôi không thể hiểu lý do, và cũng chẳng bao giờ tôi đã hiểu được, vì tôi nghĩ tôi đã đi đúng đường. Cho tới ngày khi tôi trình bày phương pháp nguyện gẫm của tôi cho một người là đệ tử của Thiên Chúa, thì Ngài đã cho tôi một lời hướng dẫn. Lời hướng dẫn này cho thấy rõ mình đã lạc xa chừng nào, và tôi sẽ không bao giờ hết nối tiếc vì cái thời tôi đã không nhận thức được sự mất mát lớn lao như thế sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Dầu có được chút lợi nào đi nữa, tôi cũng chẳng muốn một ơn lành nào ngoại trừ ơn lành tôi tiếp nhận được qua đấng nguồn mọi ơn lành của chúng ta. Chúc tụng người đời đời. Amen. Chương 8. Bàn về cách thế Chúa thông đạt chính mình cho linh hồn qua thị kiến tri thức. Trong cuốn Tiểu sử tự thuật chương 27 và 28. Nói về hậu quả của thị kiến này nếu là thật, Ngài căn dặn phải giữ bí mật những hồng ân này. Các chị thân yêu, để có thể thẩm định chính xác điều tôi đang trình bày và để thấy một linh hồn càng tiến xa, càng được luôn gần gũi với Chúa Giêsu nhân lành, chúng ta cũng phải nhận định cho rõ những cách thế và phương pháp Chúa thông đạt chính mình cho chúng ta qua những cuộc hiển hiện và thị kiến kỳ diệu. Người mặc khải tình yêu của người cho chúng ta, thì khi người muốn như vậy, chúng ta không phải làm gì khác hơn là cứ luôn sống với người. Nếu Chúa ban cho các chị ơn nào trong các ơn mà tôi sẽ trình bày, tôi cứ ý nói, nếu người ban cho tôi có khả năng trình bày ơn nào trong các ơn đó, thì các chị đừng hoảng sợ. Cả khi Chúa ban những ơn ấy không phải là do chính chúng ta, thì chúng ta cũng phải hết tình chúc tụng người, vì người là đấng oai nghi cao cả và quyền năng đến như thế mà đã đoái thương giao tiếp với mọi tạo vật. Có thể là trong khi linh hồn chẳng hề mơ ước Chúa sẽ ban cho mình ơn này, vì nghĩ mình chẳng bao giờ xứng đáng, thì lại thấy rõ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ở gần mình. Dầu không thể thấy người bằng con mắt xác thịt hay mắt linh hồn, tôi không biết tại sao người ta gọi đó là thị kiến tri thức. Tôi đã thấy một người được Chúa ban hồng ân này, cùng với những ơn khác tôi sẽ trình bày sau. Thoạt tiên người ấy bấn loạn vì bà không thể hiểu thị kiến là gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Bà nhận thức chắc chắn đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã tự mặc khải chính mình cho bà một cách bà không thể nghi ngờ được. Nghĩa là không thể nghi ngờ đó là thị kiến. Còn chính thị kiến có phải do Thiên Chúa hay không thì bà thực sự không biết. Dầu những hậu quả của nó rất hiển nhiên, khiến người ta phải nghĩ rằng nó phải là do Chúa. Chưa bao giờ bà nghe nói về thị kiến tri thức, cũng không biết có thứ thị kiến như thế. Nhưng bà hiểu rất rõ, đó chính là Đức Chúa đã thường nói với bà theo cách tôi đã trình bày. Vì trước khi người ban cho bà ơn tôi đang bàn đến, bà không hề biết ai nói với bà, dầu bà hiểu rõ tiếng nói. Hoảng hốt vì thị kiến này, vì không giống thị kiến tưởng tượng mau qua. Thị kiến này kéo dài trong nhiều ngày, có khi cả hơn một năm, nên bà rất lo lắng tìm đến cha giải tội. Cuốn Tiểu sử tự thuật chương 27. Cha hỏi, nếu không thấy gì, làm sao biết được đó là Chúa? Rồi cha bảo bà hãy tả cho Ngài diện mạo Chúa như thế nào. Bà trả lời rằng bà không biết, và rằng bà đã không trông thấy diện mạo. và rằng bà không thể nói gì hơn điều bà đã nói, là bà biết chắc là chính Chúa nói với bà, chứ không phải là ảo tưởng. Và dầu bởi đó, người ta gây cho bà những nỗi kinh hoàng sợ hãi, nhưng mỗi lúc bà càng cảm thấy đó là sự thật, không thể nghi ngờ, nhất là khi Chúa nói với bà, đừng sợ, ta đây. Những lời này có hiệu lực mạnh mẽ. Đến nỗi khi nghe những lời ấy, bà không thể nghi ngờ được. Bà được tăng cường nghị lực và rất đỗi sung sướng vì được gần gũi người như thế. Bà đã thấy rõ là điều đó đã giúp bà rất nhiều để thường xuyên nghĩ đến Chúa bất cứ ở đâu, và nhắc bà hãy hết sức giữ mình để khỏi làm điều gì mất lòng người. Bà cảm thấy Chúa luôn nhìn mình mỗi khi bà muốn xích lại gần Chúa trong lúc cầu nguyện, và cả lúc khác nữa. Bà cảm thấy Chúa ở ngay bên, và không thể nào người không nghe bà. Còn những lời Chúa phán thì không phải hễ muốn nghe khi nào liền nghe được, nhưng thường là vào những lúc bất ngờ, khi cần thiết. Bà cảm thấy Chúa ở bên hữu mình, nhưng cảm thức này không phải do giác quan làm cho cảm thấy có người ở gần mình, nhưng do một cách thức khác tuyệt diệu hơn mà không thể nào diễn tả được. Dầu vậy, đó là sự kiện không những không thể nhầm lẫn, mà còn chắc chắn hơn những gì giác quan có thể cảm thấy được. Những thị kiến khác thì có thể phát xuất do ảo tưởng, còn thị kiến này thì không thể gán cho ảo tưởng được, vì những ơn trọng đại và hậu quả nó để lại trong đời sống nội tâm thì không thể cho là hậu quả của tính đa cảm. Ma quỷ cũng chẳng có thể làm nên những việc tốt lành như thế. Nếu là công việc của ma quỷ, thì linh hồn không thể có sự bình an và những khát vọng liên lỉ làm hài lòng Chúa và khinh nhờn tất cả những gì không quy hướng về người. Về sau người này cảm thức rõ ràng hơn rằng đó không phải là công việc của ma quỷ, và càng ngày càng hiểu tường tận biến cố đó hơn. Nhưng tôi biết đôi khi người ấy rất lo sợ, có khi còn bối rối đến tột độ, vì bà không biết làm sao một hồng ân trọng đại như vậy lại có thể đến với mình. Người đó và tôi rất thân thiết, nên không có gì xảy ra trong linh hồn bà mà tôi lại không được tham dự. Bởi vậy, tôi có thể là một nhân chứng đáng tin, và các chị có thể tin chắc chắn những gì tôi nói là thật. Hồng ân này của Chúa làm cho linh hồn rất hổ thẹn và khiêm nhường. Còn nếu thị kiến do ma quỷ tạo nên, thì những hậu quả sẽ trái ngược lại. Vậy đó là dấu hiệu để có thể nhận ra một hồng ân của Thiên Chúa, và mọi cố gắng của con người không thể làm phát sinh những cảm giác như vậy. Vậy ai được Chúa ban cho ơn này phải biết, ơn đó thực sự không thể do mình mà có được, nhưng là một hồng ân từ bàn tay Chúa ban cho. Và tôi nghĩ, dầu một số những cảm nghiệm khác tôi đã trình bày còn trọng đại hơn ơn này, những ơn này đem lại một sự hiểu biết bén nhạy hơn về Thiên Chúa và cảm thức liên lỉ gần gũi Thiên Chúa, làm phát sinh một tình yêu tha thiết đối với người. Những khát vọng được trao phó chọn con người mình để phục sự người còn mãnh liệt hơn những khát vọng đã trình bày, và một lương tâm rất trong sạch. Cái cảm thức sự hiện diện bên cạnh mình làm cho linh hồn nhạy cảm đối với mọi sự. Vì mặc dầu chúng ta biết rõ Thiên Chúa hiện diện trong mọi việc chúng ta làm, nhưng cái bản năng yếu hèn của chúng ta quên mất sự kiện đó. Còn khi Chúa ban cho ơn này, thì linh hồn không thể quên được, vì Chúa đứng ở kề bên sẽ thức tỉnh linh hồn. Vả lại, vì linh hồn gần như liên lỉ yêu mến tha thiết đấng mình thấy và cảm nghiệm ở bên mình, nên nó lãnh nhận cách thường xuyên hơn những ơn khác đã nói trước.
Tóm lại, lợi ích linh hồn rút tỉa được từ hồng ân này chứng tỏ hồng ân này cao siêu biết bao và đáng được quý chuộng dường nào. Linh hồn cảm tạ Chúa đấng ban cho nó hồng ân mà nó không xứng đáng lãnh nhận, và nó sẽ không đổi lấy kho tàng hay vui thú trần gian nào. Khi nào Chúa rút ơn lại, linh hồn sẽ trơ trụi cô đơn, và mọi nỗ lực có thể thực hiện để phục hồi sự gần gũi với người đều không đáng kể. Vì Chúa ban ơn này khi nào người muốn, chứ tự chúng ta không thể nào chiếm hữu được. Đôi khi linh hồn còn được bè bạn với một vị thánh, và tình thân này cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều. Các chị sẽ hỏi tôi, nếu không thể thấy được sự hiện diện thì làm sao có thể biết được đó là Chúa, Đức Mẹ hay vị thánh nào? Không thể trả lời câu hỏi này, cũng không hiểu tại sao lại biết. Nhưng sự biết đó hoàn toàn chắc chắn. Đó là điều rất đúng. Khi là Chúa phán dạy, thì tự nhiên rất dễ nhận ra. Còn nếu là vị thánh mà Ngài không nói gì, thì linh hồn có thể cảm thấy rằng Chúa sai Ngài đến trợ giúp mình và đồng hành với mình. Đó là điều đặc biệt hơn. Còn có những cảm nghiệm thiêng liêng khác không thể diễn tả được. Nhưng tất cả những cảm nghiệm ấy chứng tỏ cho thấy bản tính tự nhiên của chúng ta bất lực, không thể am hiểu những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể hiểu những hồng ân này mà chỉ có thể thán phục và ca ngợi Chúa đã ban những ơn ấy cho chúng ta. Vậy hãy dâng lên Người lời cảm tạ nồng nàn về những ơn đó. Và vì đây là ơn mà không phải ai cũng được, nên phải rất quý trọng và phải cố gắng phục vụ Chúa hết sức. Vì Người đã nâng đỡ chúng ta qua biết bao là phương diện. Vì lý do đó, không một ai đã lãnh nhận ơn như thế lại dám tự phụ. Trái lại, họ cảm thấy mình phụng sự Chúa kém hơn hết mọi người sống trên trần gian. Khi mà không một ai có nghĩa vụ phải phục vụ Chúa hết mình như nó. Bởi vậy, mỗi lỗi lầm nó phạm đều xé nát tâm can, và nó rất có lý để phải đau đớn như thế. Mỗi ai được Chúa dẫn qua con đường này có thể nhận thấy những hậu quả vừa nói tới của những thị kiến như vậy. Và các chị thấy rằng những hậu quả đó không phải là ảo tưởng hay sản phẩm của trí tưởng tượng. Vì như đã nói, nếu là công việc của ma quỷ thì tôi tưởng những hậu quả đó không thể lưu tồn lâu và không thể làm cho linh hồn nhiều điều lành hay đem lại niềm an bình nội tâm như thế. Thường thì một tác nhân xấu không thể làm nên những công việc rất tốt, dầu muốn cũng không thể làm được. Sương mù tự tôn sẽ tức khắc che phủ và linh hồn bắt đầu nghĩ mình tốt hơn những người khác. Còn khi linh hồn luôn bận tâm về Thiên Chúa và luôn hướng những tư tưởng về Người, sẽ làm cho ma quỷ tức giận đến nỗi dầu nó có thể cố gắng cám dỗ một lần nữa, thường nó cũng thôi. Thiên Chúa rất trung thành, Người sẽ không để cho ma quỷ được toàn quyền nơi một linh hồn chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm hài lòng Người và hiến chót cuộc đời cho vinh dự và vinh quang của Người. Người sẽ đoái nhìn đến nó và ma quỷ phải mau mắn rút lui. Quan điểm hiện tại và mãi sau này của tôi vẫn là, nếu linh hồn tiến đi theo cách đã trình bày ở trên và Chúa rút ơn người lại, thì người cũng sẽ thấy linh hồn vẫn luôn là người nắm phần thắng. Nếu đôi khi Chúa để cho ma quỷ tấn công, thì những cố gắng của nó sẽ chỉ đem lại thất bại. Bởi vậy, các chị thân yêu, nếu ai trong các chị đi theo con đường này, như tôi đã nói, thì đừng hoảng hốt. Nhưng chúng ta cần phải có lòng sợ hãi và bước đi một cách thận trọng hơn, và không được ỷ lại vào những ơn đã lãnh nhận và rồi sống buông thả. Vì nếu không thấy những hiện tượng đó đem đến những hậu quả như đã trình bày, thì đó là dấu những ơn ấy không phát xuất từ Thiên Chúa. Trong những bước đầu, nên trình bày giữa ấn tín tòa cáo giải với một vài vị rất thông thái, vì chúng ta phải xin các vị ấy chỉ dẫn cho chúng ta, hay trình bày với bất cứ người nào các chị biết là đã tiến xa trên đường thiêng liêng. Nếu cha giải tội các chị không phải là người thành thạo lắm về đường thiêng liêng, thì nên tìm đến những người nào thông thái thì tốt hơn. Hay là nếu các chị biết được một người vừa có tinh thần thiêng liêng, vừa hiểu biết rộng rãi, thì bàn hỏi với Ngài là điều tốt nhất. Nếu vị ấy bảo đó là ảo tưởng, thì cũng đừng bối rối, vì ảo tưởng có rất ít ảnh hưởng cả tốt lẫn xấu. Hãy phó thác cho Thiên Chúa và cầu xin Người đừng để cho các chị bị lừa dối. Nếu Ngài bảo đó là ma quỷ, thì các chị sẽ phải đau khổ hơn, mặc dầu không người nào thông thái nói như vậy. Nếu các chị đã kinh nghiệm những hậu quả như đã diễn tả, thì các chị cũng biết được. Còn nếu các vị nói như thế, thì tôi biết là chính Chúa, Đấng đang sống bên cạnh các chị, sẽ an ủi và trấn an các chị, và Người sẽ tiếp tục soi sáng cho vị đó. Để đến lượt Ngài, Ngài sẽ soi sáng cho các chị. Dầu vị hướng dẫn các chị là người chuyên nguyện gẫm đến đâu, nhưng nếu không được Chúa dẫn qua con đường này, thì tức khắc Ngài sẽ hoảng kinh và lên án sự kiện đó. Vì lý do đó, tôi khuyên các chị, nếu có, hãy đi tìm, đến tham kiến với vị vừa thông thạo về linh đạo, lại vừa thông thái. Bề trên các chị sẽ để các chị được tự do trong vấn đề này. Vì dầu bà có thể cho là tâm hồn các chị an toàn, vì thấy các chị sống một nếp sống tốt, nhưng bà vẫn bó buộc phải để cho các chị đi bàn hỏi với một vị hướng dẫn, để cả các chị và bà có thể an lòng. Khi đã bàn hỏi rồi thì cứ yên tâm và đừng nói mãi về vấn đề nữa. Vì đôi lần, khi chẳng có lý do gì phải lo sợ, mà ma quỷ gây nên những lo sợ quá đáng, làm linh hồn vẫn không thấy thỏa mãn sau một lần bàn hỏi. Nhất là khi vị giải tội kinh nghiệm và giải quyết vấn đề một cách nhút nhát, và thúc đẩy các chị đi bàn hỏi với những người khác nữa. Trong trường hợp như vậy, điều đáng lẽ phải giữ kín thông truyền rộng rãi, và kẻ đáng thương kia càng bị đả kích và đau khổ, vì bà thấy rằng điều bà nghĩ là bí mật đã trở nên công khai, và điều này dẫn tới nhiều đau đớn đắng cay, như sự việc trong hoàn cảnh hiện nay có thể liên lụy đến cả dòng. Và điều này dẫn tới nhiều đau đớn đắng cay, như sự việc trong hoàn cảnh hiện nay có thể liên lụy đến cả dòng. Vậy hết sức cẩn thận là điều cần ở đây, và tôi tha thiết xin các bề trên phải rất khôn ngoan đề phòng. Xin đừng ai nghĩ rằng một người chị em vì đã được những hồng ân như thế thì tốt hơn những chị em khác. Chúa hướng dẫn mỗi người theo như Chúa thấy chúng ta cần thiết. Nếu chúng ta sử dụng những ơn này một cách đúng đắn, thì những ơn ấy sẽ chuẩn bị chúng ta nên những tôi tớ tốt của Thiên Chúa. Nhưng đôi khi Chúa lại dẫn những người yếu đuối nhất qua con đường này. Vì thế không có lý do nào để tán dương hay lên án người chị em đó. Phán đoán chúng ta phải dựa trên nền tảng nhân đức. Người thánh thiện nhất phải là người phụng sự Chúa với tinh thần hy sinh, lòng khiêm tốn và lương tâm trong sạch nhất. dầu sao ở trần gian này, chúng ta không thể nào biết chắc chắn được bao nhiêu, mà phải đợi cho tới khi đấng thẩm phán chân thật trả cho mỗi người phần xứng đáng của mình. Khi đó, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nhận ra xét đoán người khác xa những ý nghĩ của chúng ta ở đời này biết chừng nào. Chúc tụng người đời đời. Amen.
Nếu mãi đời con cứ mũ vùi trong muôn tội tình, nếu mãi đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần, cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thành thiền. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say sắc yêu thương. Nếu mãi đời con đã quên Ngài khi say tình đời, nếu mãi lòng con đã không còn tình yêu Thiên Chúa, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần trong thiết tha, mời gọi đưa trái tim con về với Ngài. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say sắc yêu thương. Những bước đời con khi trên đời cô đơn miệt mài, sống kiếp trần ai mang phận người chung với đêm tối, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần, đi với con một đường cho đến khi con về thiên đường. Hãy đến cùng con ân tình Ngài bao la diệu vời, những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tuổi sầu. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say.